sớm chiều nơi quê nhà buồn hiu, nắng mưa dãi dầu tóc mẹ bạc đã lâu, thương thằng con
Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý hành giả, mùa Vu Lan là mùa báo hiếu. Báo hiếu để làm nên đạo lý con người, báo hiếu để hạnh phúc gia đình được đảm bảo hơn và bền bỉ hơn. Pháp Vu Lan trong kinh Vu Lan được gọi là pháp cứu tế. Như hai câu kinh đã nói, pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Pháp cứu tế này có khả năng chuyển hóa nghiệp phàm, giúp cho mọi người giải phóng được lòng tham, sự bõn sẻn và chấp thủ các ngã sở hữu, từ đó đóng băng cảm xúc với những người thân, người thương. Hình ảnh và tấm gương của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã làm cho bà mẹ Thanh Đề chuyển được nghiệp bõn sẻn ở cảnh giới ngạ quỷ. Tất cả các ngạ quỷ dự pháp hội đều được công đức này mà chuyển hóa được nghiệp phàm, nhờ đó siêu sanh thoát hóa. Pháp quốc tế đó còn là một nghệ thuật chuyển hóa tất cả tâm hồn chấp trước vì tình yêu, tình cảm, tình thân, gia tài, sự nghiệp, thân thể và bất cứ cái gì quyến luyến ở trên đời, làm cho chúng sinh sau khi chết không được siêu sinh. Pháp quốc tế đó rất cần thiết cho người sống và cho kẻ chết. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 78 với chủ đề ý nghĩa Vu Lan sẽ là một cơ hội để chúng ta một mặt ôn lại nghĩa cử cao thượng báo hiếu của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, và mặt khác là để sống trọn vẹn ý nghĩa hiếu hạnh này với cha mẹ hiện tiền và cửu quyền thất tổ đã quá giảng. Xin tất cả quý hành giả dành tràng pháo tay để nghinh tiếp và chuẩn bị lắng nghe lời tuyên bố pháp thoại của Hòa Thượng, trưởng ban tổ chức khóa tu, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là giờ phút cần tất cả lắng lòng thanh tịnh để nghe Hòa Thượng tuyên bố pháp màu. Chúng con đề đầu cung thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể hội chúng. Bữa hôm nay là cái ngày mà Phật tử đạo tràng chúng ta tổ chức lễ dâng pháp y lên cúng dường cho Chư Tôn Đức lãnh đạo thành hội, Chư Tôn Đức Tăng an cư ở tại Tịnh Nghiệp đạo tràng chùa Phổ Quang. Thì nhân cái dịp này, chủ đề của chúng ta bàn về cái ngày lễ Vu Lan ở trong đạo Phật. Thì cái lễ Vu Lan này nè, Nam truyền Phật giáo cũng như là Bắc truyền đều thống nhất là phát xuất từ cái chỗ lòng hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên. Mặc dù kinh diễn tả của Nam truyền và Bắc truyền có đôi chỗ khác nhau, là vì kinh Vu Lan của chúng ta là đi theo cái hệ Bắc truyền, cho nên diễn đạt nó mang cái tính cách mà văn chương, rồi nó mang cái tính cách mà tình cảm sâu sắc của người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta hơn là trong kinh Nguyên Thủy. Nhưng mà cùng thống nhất với nhau ấy, là kinh Du Lan, nội dung của nó là do lòng hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên mà thưa với Đức Phật, rồi nhân cái chỗ đó mà Đức Phật mới giảng nói về cái pháp môn này. Thì lòng hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, cho nên khi mà Ngài tu hành thì Ngài có cái hạ quyết tâm cao để tìm xem coi cái người thân của mình ở thế giới nào, cái khi chết rồi nữa còn hay là mất, mà còn như thế nào đây. Đó là tâm trạng của Ngài Mục Kiền Liên, mà cũng là tâm trạng của tất cả người Phật tử chúng ta. Cho nên lấy cái tâm trạng Ngài Mục Kiền Liên thưa để cho Đức Phật dạy, mà chẳng những dạy Ngài Mục Kiền Liên mà cũng dạy cho tất cả chúng đời sau. Vì kết kinh pháp, kết cái kinh Vu Lan ấy, thì Ngài Mục Kiền Liên có thưa với Đức Phật: người đời sau mà muốn báo hiếu thì có thể thực hành theo cái pháp mà Đức Phật dạy được không? Thì nhân chỗ đó mà Đức Phật đã dạy cho người đời sau. Thì nếu không có người hỏi thì Đức Phật không có lý do để nói. Cho nên có tôn giả Mục Kiền Liên thưa hỏi thì Đức Phật mới giảng dạy. Vì vậy mà ta gọi là Vu Lan duyên khởi. Ngài Mục Kiền Liên làm duyên khởi cho Đức Phật nói về cái kinh Vu Lan này, truyền lại cho đời sau. Thì ở trong cái nội dung của kinh được xác định là tất cả các chúng hữu tình. Các chúng hữu tình thì gồm có hữu hình và vô hình. Tức là hữu hình tức là những người mà có cái thân vật chất tứ đại rõ ràng, ta có thể thấy được, cho nên đây gọi là chúng hữu hình. Còn chúng vô hình á, có nghĩa là có một cái sắc chất nhưng mà rất là vi tế, cho nên lúc bây giờ nữa, nó chỉ còn có một cái thức quẩn mà thôi. Cho nên ở trong năm quẩn á, thì cái sắc quẩn mất đi, cho nên á, nó tồn tại mạnh nhất á, là vấn đề thức quẩn. Mà thức quẩn á, thì nó cũng thuộc về cái vật chất vi tế, cho nên á, sắc nhưng mà sắc vi tế. Ở đây á, chúng ta gọi là tịnh sắc, tức là cái phần sắc mà không thể thấy được. Cho nên á, muốn thấy được cái phần sắc vi tế này nữa, hay là thấy được cái thức của con người nữa, thì chỉ có các cái bậc mà giác ngộ, tức là Đức Phật thấy được, các vị Bồ Tát thấy được, các vị hiền thánh tăng nhập định thấy được. Và có thể các vị tiên nhân chứng được ngũ thông cũng thấy được. Mà những người nữa kém hơn bước nữa, tức là người thường chúng ta, mà ta gọi là những người nhạy cảm, hay là ngày nay chúng ta gọi là những người ngoại cảm. Những người nhạy cảm tức là cái tinh thần họ rất là bén nhạy, họ có thể liên hệ được với cái thế giới vô hình kia, cho nên họ cũng có thể thấy được. Thấy được những cái con người mà ta gọi là vô hình hay là siêu hình. Đây gọi cái thức của con người. Thì như vậy đó, thì cái khi mà chúng ta còn sanh tiền như thế này, còn sống như thế này, là có đủ sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên giữa cái sắc và thức này đó, nó kết hợp lại thành một. Trong cái sắc thân này nó có cái thần thức ở bên trong, và chính cái thần thức đó nó mới tác động qua năm cái giác quan chúng ta, rồi năm cái cảm xúc. thần thức này với năm cái giác quan chúng ta nó liên hệ với nhau, mà nó kết hợp giữa vật chất và tinh thần nó trở thành một. Cho nên ta nói là từ bỏ vật chất thì tinh thần không có chỗ nương, mà không có tinh thần, không có linh hồn thì ở đây vật chất trở thành xác chết. Cho nên người còn sống như thế này là cái vật chất vi tế, tức là thức đó, nó chung với cái sắc chất của thân tứ đại chúng ta, kết hợp thành một. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi nữa, thì lúc bây giờ cái thân vật chất này bỏ, sắc bỏ, nhưng mà cái vật chất vi tế kia nữa, cái thức còn. Đây thường thường chúng ta gọi là linh hồn. Vì vậy nữa, mà tôi nói đó là Đức Phật có thể thấy được, các vị A-la-hán nhập định có thể thấy được, và ngày nay các nhà ngoại cảm họ cũng có thể thấy được cái người chết, tức là thấy được cái người linh hồn của họ. Thì xưa kia Ngài Mục Kiền Liên, như Ngài tu, Ngài đắc được sáu pháp thần thông. Thì đắc được sáu pháp thần thông, bây giờ Ngài mới quan sát được hết tất cả các cảnh giới. Các cảnh giới này đó, ở trong Phật giáo chúng ta gọi gì? Gọi là lục đạo. Ở trong lục đạo tức là sáu đường sanh tử nữa. Thành ra Ngài nhìn, Ngài thấy hết tất cả chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử. Có những cái loài mà hưởng thú vui hoàn toàn, đó ta gọi là chư thiên. Mà có những cái loài mà khổ cực cùng tột thì ta gọi đó là địa ngục. Còn cái khoảng giữa đó, thì từ ngạ quỷ, súc sanh lên tới Atula và người chúng ta, ở trong cái khoảng giữa này đó. Cho nên khi Ngài quan sát hết ở trong sáu đường sanh tử như vậy rồi đó, thì Ngài mới nhìn thấy được cái thần thức của mẹ Ngài ấy, là đọa vô trong loài ngạ quỷ. Đọa vô loài ngạ quỷ, ngạ quỷ tức là chỉ có thần thức chứ không có sắc thân. Cho nên cái chỗ này là cái điểm mà quan trọng nhất mà người Phật tử chúng ta cần phải suy nghĩ đi. Vì các loài ngạ quỷ chỉ có thần thức mà không có cái sắc thân, do đó đó mà họ chỉ sử dụng cái thức thực. Khi mà chúng ta có một cái sắc thân thế này đó, thì ta gọi là đoạn thực. Đoạn thực tức là chúng ta có ăn thực phẩm vật chất thiệt, tại ta có cái thân vật chất cho nên chúng ta phải ăn vật chất vô để thay cho một số vật chất cũ thải ra. Đây là cái thân tứ đại ông thánh. Cho nên cái người sống như thế này đó, thì ta có ăn cái phần vật chất đó. Nhưng mà cái người chết rồi đó, họ chỉ còn cái thần thức không, thì đương nhiên họ không thể nào mà ăn vật chất được nữa rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta gọi là thức thực. Cho nên cái thức thực tức là ăn bằng cái thức. Mà ăn bằng cái thức thì sao? Cái thần thức đó nghĩ cái gì thì cái đó hiện ra. Tại đây nó nằm ở trong cái sinh hoạt của thế giới vô hình. Nó nằm ở trong cái sinh hoạt của thế giới vô hình. Cho nên cái loài người chúng ta còn sống này chúng ta không biết được. Phật biết được, các hàng thánh nhân họ biết được, còn ta không biết được cái này. Cho nên có một cái loài ngạ quỷ mà nó đứng ở bên bờ sông Hằng, mà nó khát nước, mà nó thấy cái dòng sông này đó là lửa, nó không thể nào mà uống được, tại vì thấy là lửa, cho nên mở miệng ra đó là thấy lửa. Cái lúc bây giờ đó, cái loài ngạ quỷ này mới tới cầu Đức Phật để nhờ Đức Phật cứu. Cứu bằng cách nào? Tức là nó đang khát nước, nhưng mà mở miệng ra là thấy lửa, mà nhìn dòng sông cũng là lửa. Cái này là gì? Tức là lửa nghiệp. Do cái nghiệp thức, do cái nghiệp thức mà hiện ra một cái lửa. Từ ở trong miệng cũng là lửa, mà nhìn dòng sông nước cũng thành lửa. Cho nên khát nhưng mà không thể nào uống được, thì cái sự khô khát này nó càng cao hơn nữa. Thì bên Phật giáo Nguyên Thủy đã có diễn tả cái hiện tượng này. Thì bây giờ kinh Vu Lan này ở bên Đại Thừa cũng nói rõ cái này hơn. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài ban cái bát cơm mà Ngài khất thực được đây này, đem tới dâng cho cái bà mẹ của Ngài. Bà mẹ của Ngài ở trong thế giới vô hình, cho nên Ngài Mục Kiền Liên đi vào trong thế giới này cũng là đi vào trong thế giới vô hình. Mà bây giờ ta đem cơm dâng cho bà nhìn thấy cơm nữa, thì cái lòng tham của bà nó khởi lên mạnh quá, cho nên bà nhìn thấy cơm là lửa. Cũng giống như Kinh Nguyên Thủy nói là ngạ quỷ thấy nước là lửa, nên thấy nước là lửa. Bây giờ đó, bà Thanh Đề thấy cơm cũng là lửa. Thì cái này là thấy bằng cái thần thức của mình. Cho nên trong cái thần thức của mình, lòng tham mình lên mạnh quá, lúc bây giờ nữa tất cả đều biến thành lửa hết, cho nên không thể nào ăn được hết. Trong Kinh Vu Lan thì nói rõ hơn là nhìn thấy cơm thì lòng tham mà tăng lên, cho nên cơm biến thành lửa. Cái lòng tham tăng lên là thế nào? Bà mới sợ các cái loài ngạ quỷ kia nó cướp giật của bà đi. Bà sợ mà không có một cái tâm mà chia sẻ cho người khác, cho nên muốn giữ lại riêng cho mình cái lòng tham đó. Sau này nó chết rồi nữa, ở trong cái thần thức vẫn kẹt cái tánh. Cho nên sợ không dám cho người khác ăn, không chia sẻ cho người khác thì chính mình cũng ăn được. Cái lòng tham nó tăng lên mạnh như vậy. Thì hai cái này nữa, giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa chúng ta nữa, chúng ta thấy có trùng hợp nhau, nhưng mà về cái diễn đạt đó, thì ít nhiều khác hơn. Thế nên ở trong Kinh Đại Thừa thì diễn đạt một cách rõ ràng hơn để chúng ta dễ nhận hơn. Thì bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới đem cơm tới cho mẹ, nhưng mà mẹ Ngài đó thì thấy cơm biến thành lửa cho nên ăn không được. Thì từ cái chỗ đó mà Ngài mới sanh ra cái lòng thương xót hơn. Thế nên thương xót hơn mà không làm cách nào được hết. Thành ra trong kinh thì diễn tả như vậy. Nhưng mà chỗ này đó, khi đọc tới đó, thì tôi cũng có một cái suy nghĩ. Tại vì trong Kinh Vu Lan thì diễn tả chúng ta thấy rất là cảm động. Cho nên tôi nghĩ Ngài Mục Kiền Liên có thực là cảm động tới cái mức như vậy không? Cảm động tới cái mức mà như ta diễn tả không? Cho nên cảm động của Ngài Mục Kiền Liên, tôi nhớ có một Phật tử nào đó diễn tả một cái câu mà khi tôi đọc tôi vẫn thấy rơi nước mắt. Báo rằng Ngài Mục Kiền Liên quỳ xuống dâng bát cơm lên cho bà mẹ Thanh Đề của Ngài. Ngài bảo rằng đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chữa trả xong. Cái tình cảm này đó, đôi khi chúng ta cũng có cái lẫn lộn. Cái tình cảm của một Phật tử nào nó mà làm mấy câu thơ này đó, nó phù hợp với cái tâm trạng của chúng ta rất nhiều xúc cảm. Cho nên Kinh Đại Thừa đó phần nhiều trên tinh thần. Khi diễn dịch một cái bộ kinh theo tinh thần Đại Thừa đó, thì phần diễn dịch bằng tâm. Cho nên người nghe đồng cảm và dễ xúc cảm. Bây giờ chúng ta nghĩ Ngài Mục Kiền Liên có làm y như vậy không? Tôi nghĩ có thể là khác hơn. Có lẽ khác hơn. Nhưng mà cái tấm lòng của một vị cao tăng nào đó, một vị thánh tăng nào đó được kính trọng, với cái lòng hiếu hạnh đó, thấy cái lòng hiếu hạnh Ngài Mục Kiền Liên đồng cảm với mình, cho nên cái cách diễn đạt theo cái kiểu của mình đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên khi mà tôi dịch kinh thì tôi cũng dịch bằng cái độ cảm của mình hơn là tôi dịch theo văn. Kinh Nguyên Thủy thì người ta dịch theo văn, văn từ như thế nào thì người ta dịch ra ý như vậy. Nhưng mà Đại Thừa thì dùng cái tâm, cho nên có cảm thì lúc bây giờ mới làm được. Vì vậy đó mà ta có một cái suy nghĩ, Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị thánh A-la-hán, tức là đã đắc quả A-la-hán. Thì bây giờ đây quý vị biết cái người đắc quả là thế nào rồi. Nếu ta học theo Kinh Nguyên Thủy ta thấy Cho nên đắc quả là từ đầu ấy, cái người muốn tu hành là thực tập mà thuần thục được cái pháp tứ niệm xứ thôi. Cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp mà thấp nhất để nhập không môn. Mà nhập vào cửa không rồi đó thì tất cả các pháp đều vắng lặng hết. Đây là một cái điểm mà quan trọng để chúng ta thấy nó có một cái mâu thuẫn giữa kinh điển Đại Thừa với Nguyên Thủy. Tại vì mới quán thuần thục được cái pháp tứ niệm xứ thôi, nhưng mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, không bị vật chất chi phối. Tại vì còn bị vật chất chi phối tức là còn có phiền não, không? Đấy. Mà cái phiền não đó chính là cái sự cảm xúc. Cho nên tôi vừa đọc cái bài thơ đó, đọc bằng cái cảm xúc của tôi, và quý Phật tử cũng bằng cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc này đó là gì? Thuộc về tình cảm. Nó thuộc về tình cảm của chúng ta. Mà tình cảm này đó là chúng ta còn bị chi phối, ta gọi là phiền não. Còn lúc bây giờ đó, cái người mà đã nhập không môn, nhập không môn tức là chứng được cái pháp này rồi đó, thì tâm của người ta đó bất động. Tâm là như như bất động. Thế bây giờ mới đi vào đạo được, cho nên mới vào cái cửa không. Thì quán hết tất cả các pháp nó là không. Sau này nếu mà ta bước lên Đại Thừa đó, thì các pháp là không, nhưng mà thực tế là gì? Có nhưng mà giả. Đấy, thì chúng ta thấy rõ này. Thế nên thực tế là có cha mẹ, có anh em, có bằng hữu, có xã hội, có tất cả các loài. Các loài hiện ra có khổ, có vui, có địa ngục, có thiên đường. Tất cả cái này là gì? Nếu là Bồ Tát á, thì thấy cái này là giả. Có nhưng mà giả có chứ không có thiệt đâu. Cho nên các cái vị Bồ Tát á, người ta bảo rằng mượn cái cảnh giả và độ người trong mộng, phải không? Cái người trong mộng mới có sáu đường sanh tử, chứ cái người mà tỉnh thức rồi đâu có nữa. Giống như khi chúng ta ngủ, ta nằm mơ, ta thấy cái này, thấy kia đủ thứ, mà ta thức dậy là hết. Cho nên trên cuộc đời này nữa là đầy đau khổ. Nhưng mà nhập không môn á, thì đau khổ tự chấm dứt. Đây là trên bước đường tu, chúng ta phải nhận ra được cái này để chúng ta thực tập. Cho nên khi mà chúng ta tỉnh rồi đó, thì tất cả những cái gì mộng này là không còn nữa. Cho nên Kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta rõ: mộng quyển bào ảnh. Cái người tu người ta luôn luôn quán thấy tất cả đều có chứ, nhưng mà nó là mộng, là uyển quá, là bọt nước, không? Tất cả những cái này không thật. Cha mẹ, bạn bè, anh em, xã hội, bốn loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả những cái này đó là thuộc về ảo chứ không thực. Thực tướng không có cái này. Cho nên gì mà chúng ta tu rồi đó, cái bước ban đầu đó, tu cái pháp tứ niệm xứ, thì tôi đã nhận ra được cái điểm này rồi. Mà mới cái pháp tứ niệm xứ không đó, mình đã nhận ra được cái này rồi, thì cái trường hợp đó, tới đắc quả là hắn mà còn khóc lóc như thế này thì sao được. Cho nên Kinh Niết Bàn thì diễn tả cái khi Đức Phật vào Niết Bàn thì tất cả các vị Thánh A-la-hán thì an nhiên, nhưng mà những người nó chưa đắc thánh quả đó thì có hai trạng thái. Ta nói trạng thái thứ nhất là gì? Tại vì thương Phật cho nên thấy Đức Phật vào Niết Bàn thì bây giờ ta thương, ta phải khóc, chuyện này bình thường thôi. Cho nên những người nó thương Phật nhiều quá mà bây giờ nói là Đức Phật chết rồi đó thì khóc. Tại vì nghĩ rằng Đức Phật chết, mình còn sống, phải không? Cái người sống với cái thân vật chất, và cái người bỏ thân vật chất thì cái sống chết này nữa, mà thấy như vậy đó, bảo là những người chưa đắc đạo. Thành ra Ngài Nhật Liên gọi đây là vị đắc đạo giáo, tức là những người chưa đắc đạo thì có cái tâm trạng này. Cái người chưa đắc đạo còn cái thứ hai nữa là gì? Tức là cái hàng mà tăng thượng mạng, hàng ngu si đó thì nó mừng, phải không? Mừng. Đức Phật chết rồi, cho nên từ đây về sau mình hoàn toàn tự do, không bị ai khống chế mình nữa, không ai rầy la mình nữa. Đấy. Bây giờ còn thầy thì thầy còn nói với mình chuyện này chuyện kia, còn cấm đoán còn đúng. Bây giờ ông chết rồi sướng quá phải không? Ở đây biết chư tăng mình có ai nghĩ như vậy không? Phần nhiều chưa đắc đạo, chúng ta có hai tâm trạng. Cái người nương với thầy tu học thì thấy thầy làm cái chỗ nương, bây giờ thầy mình mất rồi, không còn chỗ dựa nữa. Đây là cái tâm trạng chung của tất cả mọi người chúng ta tu hành. Nhưng mà còn cái tâm trạng thứ hai là những cái người tăng thường mạng ngu si thì thôi, ông chết đi phải không? Ông chết đi rồi từ đây mình được làm chủ rồi, mình toàn quyền quyết định sướng. Đây có hai hạng người. Thì cả hai cái này nữa là những người không đắc đạo mới thấy có trạng thái. Nhưng mà cái người mà đắc đạo thánh quả A-la-hán thì sao? Tại vì người ta đã chứng bằng cái tâm. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật đi tới đâu thì cái tâm ta theo tới đó. Đây trên bước đường tu. Mà Đức Phật nói là cái tâm thì nó không cách, còn vật thì mới bị cách chứ. Cái tâm thì từ thế giới này sang thế giới khác, cái này không bị cách ly. Cho nên Đức Phật là một vị thánh A-la-hán, Ngài Đại Mục Kiền Liên cũng là một vị thánh A-la-hán, cho nên hai vị này không bao giờ cách ly nhau đâu. Cái vấn đề cái tâm này không cách nhau đâu. Nên ta hiểu được cái đạo lý của Đạo Phật đó. Thành ra Ngài Mục Kiền Liên thấy Đức Phật không có nhập diệt đối với Ngài. Đây các vị thánh. Tại vì thấy nhập diệt là những người chưa đắc đạo, những người sống với vật chất thì mới thấy rằng vật chất mất mình coi như mất. Còn cái người sống với tinh thần thì cái trường hợp này tinh thần có mất bao giờ đâu, cái linh hồn đâu mất bao giờ đâu. Thì lúc bây giờ đó, hai cái này luôn luôn gắn với nhau. Nhưng mà có khác là gì? Khi chúng ta mang cái thân vật chất này vô đó, chúng ta thấy cái vật chất này chi phối, cho nên chúng ta thấy rất là nặng nề, phải không? Cho nên khi mà ta xả bỏ cái thân vật chất này rồi đó, thì ta không còn bị nó chi phối nữa, ta thấy nhẹ nhàng hơn chứ. Nên ta mang cái thân vật chất này, ta bị cái vật chất này nó cột mình lại. Nên nó cột mình lại. Đấy, Đức Phật đó là cái nhà ngũ quẩn. Cái nhà ngũ ấm nó nhốt mình lại đây. Cho nên mình kẹt vào ở trong cái này, kẹt vào ở trong cái vỏ này đó, mình hoàn toàn không tự do, phải không? Cho nên bây giờ chứng Niết Bàn, chứng Niết Bàn rồi, đắc đạo rồi, thì dầu có mang cái thân này đi nữa thì mình cũng không lệ thuộc vào trong cái thân nữa. Tại vì các ngài có cái thân, nhưng mà không phải là nghiệp thân, mà là phước thân. Cái thân phước đức, cái thân phước đức nó khác và cái thân nghiệp nó khác. Rồi biến cái phước đức này mà trở thành pháp thân lại khác nữa. Đây là trên bước đường tu của ta nữa. Cho nên cái chuyển hóa cái phần này là phần quan trọng. Ta đã ban đầu đó mang cái thân của chúng sanh này, nhưng mà thân phước đức nó khác với thân trần lao nghiệp chướng. Cho nên những người mang cái thân trần lao nghiệp chướng thì kẹt vào trong cái tham sân si quá nhiều đi. Cho nên mình ham muốn đủ thứ mà mình không bao giờ được thỏa mãn. Cho nên tất cả những cái khổ này nó dồn dập chồng chất lên cho mình. Đó là cái thực trạng sống của con người. Cũng cái thân, nhưng mà thân này nghiệp. Những cái mình muốn thì nó không tới, mà những cái mình sợ thì tới. Cho nên mình mới có thọ một cái đó, gọi là gì? Quán tắng hồi, phải không? Quán tắng hồi khổ. Cái gì mình sợ đó, cái đó cứ tới thôi. Giống như bây giờ tất cả các Phật tử đó thiếu nợ, cho nên mình rất sợ chủ nợ, mình trốn thôi. Nhưng mà mình trốn mà bước ra là gặp, phải không? Còn mình trong một cái người thân nào đó để tới giúp đỡ mình, trong hoài mọi mắt không tới đâu. Cái này là nghiệp. Cho nên ái biệt ly quán tán hội, cái này là khổ, khổ của chúng sanh. Đây là thực. Còn lúc bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời đó, là hiện cái thân phước đức. Cái phước đức có nghĩa là cái cung hơn cái cầu, phải không? Trên bước đường tu của các ngài đó, là luôn luôn các ngài hạ cái cầu xuống tới bằng không, thì lúc bây giờ cái cung nó lên. Cứ theo đó nó lên, nó lên thành 10, lên thành 100, lên thành thành ngàn, lên theo bách phân luôn. Cứ như vậy nó lên. Cho nên cái cung nó luôn luôn tăng theo cái mức hạ cầu của mình trên bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói với tôi này, nó hồi lúc mà còn là học tăng thì mình cần, nhưng mà không ai, không ai giúp, phải không? Nhưng mà lên Hòa Thượng rồi đó thì mình không cần gì nữa hết, mà ta cứ đem tới ta cúng. Thành ra chỗ này Hòa Thượng dạy mà tôi thấy rõ ràng đó, hạ cái cầu xuống thì cái cung tự tăng lên. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Các vị Bồ Tát đó, họ thọ cái thân phước đức. Cái thân phước đức cho nên ai thấy cũng cung kính, cũng cúng dường. Thì họ hiện thân trên cuộc đời này đó, như vậy họ khổ không? Đương nhiên họ có cái khổ, cũng còn cái thân. Hãy có thân thì cũng có khổ, khổ mặt này, khổ mặt khác, đương nhiên là phải có. Nhưng mà từ một cái thân vật chất phước đức này đó, hữu lậu này đó, ta không giữ nó, mà ta biến cái phước đức này nó trở thành vô lậu đi, phải không? Ta biến nó trở thành vô lậu phước đức. Mà biến vô lậu phước đức thì nó trở thành ra ngũ phần pháp thân. Nó thành pháp thân rồi. Đó, cho nên nó biến cái này trở thành ra pháp thân. Biến nó được trở thành pháp thân rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái thân này đó, của vị Thánh A-la-hán trở thành thân tự tại. Cái thân này thân tự tại đó. Mà cái thân tự tại này đó, thì các ngài cũng không có một cái ý định giáo hóa chúng sanh, phải không? Không có một chúng sanh nào mà được ngài giáo hóa. Thì lúc bây giờ đó, gọi rằng cái vị Thánh này đã giáo hóa tất cả chúng sanh, hay là độ tận chúng sanh. Đây là Đức Phật. Tại nên trên bước đường tu chúng ta mình. Còn ở trên bước đường tu đó, mà còn thấy mình độ chúng sanh và còn có chúng sanh bị mình độ đó, thì cái trường hợp này đó, ta vẫn còn kẹt trong sinh tử thôi. Cho nên có thầy nghĩ là bây giờ tôi quy y được cho 5 Phật tử, tôi quy y được cho 10 Phật tử, tôi quy y được cho 100.000 Phật tử đi, phải không? Thì như vậy nó có 100.000 Phật tử này lệ thuộc ở mình, lệ thuộc ở mình. Và mình có trách nhiệm là phải phải dìu dắt 100.000 này. Nhưng mà một người đi dìu dắt 100 người, 100.000 người này đó, thì cái này tôi nghĩ là chết, không sống được. Đức Phật nói một vị Thánh A-la-hán độ một người cũng được rồi. Chỗ này là cái điểm mà rất quan trọng trên bước đường tu nữa. Tức là độ một người cũng không được nữa, mà độ một người cũng không được, nhưng mà lại là độ tận chúng sanh. Đây là cái điểm mà rất quan trọng. Không có một chúng sanh nào mà bị cái vị Thánh A-la-hán độ. Không có một vị, không có một cái vị Thánh A-la-hán nào mà độ được chúng sanh đó, thì chính cái vị đó mới là độ tận chúng sanh. Thì như vậy đó, Đức Phật mới vào Niết Bàn được chứ. Thế Đức Phật nói rất đơn giản thôi. Những người đáng độ đã độ, những việc đáng làm đã làm, phải không? Những gì đáng nói ta đã nói, phải không? Thì giờ vào Niết Bàn đã tới. Đây thì chúng ta nhận ra được cái ý chỗ này để chúng ta tu. Cho nên để chúng ta khẳng định một vị Thánh A-la-hán, ngài Đại Mục Kiền Liên không phải có một cái tâm mà tình cảm quỷ mị giống như chúng ta ngày nay là những người chưa đạo đó. Đấy. Nhưng mà tại sao ngài làm như vậy? Cái chỗ này gọi là chúng duyên khởi, cho nên vì người đời sau. Các vị Bồ Tát đó là thường thường vì người đời sau mà hiện ra cái này, bày ra cái kia để độ chúng sanh thôi. Cái này phương tiện. Cho nên phương tiện thiện xảo của tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh A-la-hán. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, khi thọ ký cho ngài Mục Kiền Liên, thọ ký cho tất cả các vị đại đệ tử đó, Đức Phật nói rõ, các vị này không phải là mới tu đây, mà cũng phải là mới đắc quả A-la-hán này đâu. Các vị này đó là các vị Bồ Tát đã từng trợ hóa cho tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ rồi, Bây giờ Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời làm Phật thì các ngài cũng hiện trở lại để trợ hóa cho Đức Phật. Vì vậy đó mà Trí Giả Đại Sư đó, khi chia ra chúng đó, ngài có chia một cách khác hơn là thông thường chúng ta chia là tứ chúng hay thất chúng. Cái chỗ này là điểm mà ta cần phải quan tâm. Cho nên khi mà ngài chia ngài sao? Ngài bảo là chúng duyên khởi. Ta nói chúng duyên khởi là cái chúng trợ quá. Khi có một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì tất cả các Đức Phật khác, các vị Bồ Tát lớn, họ đều hiện thân trở lại để trợ quá cái Đức Phật, tạo cái điều kiện để Đức Phật giáo hóa, phải không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên đây ngài xếp vô cái chúng duyên khởi, làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ. Chứ nếu mà không có các vị này hiện thân lại trợ hóa cho Đức Phật thì Đức Phật cũng chỉ là một vị A-la-hán thôi, một vị A-la-hán thôi. Ta nên nhờ tất cả các Đức Phật, các vị Bồ-Tát khác hiện thân lại, người làm vua, người làm tướng, người làm sa môn, người làm ngoại đạo, đủ hết các thành phần. Rồi lúc bây giờ Đức Phật thành phần cái này, tất cả cái này kéo tới. Đây là cái sự thật. Cho nên Tần Bà Sa La đi theo Đức Phật, cái này cũng nhiều đời nhiều kiếp theo rồi. Mục Kiền Liên theo Đức Phật cũng nhiều đời nhiều kiếp theo rồi. Đời này gặp lại thôi. Đây là cái tinh thần mà của Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy. Thì chúng ta thấy cái này rất là rõ. Cho nên ngài Mục Kiền Liên tôi khẳng định là tạo một cái điều kiện để cho Đức Phật nói Kinh Du Lan và dạy cho tất cả những người lập cái hạnh hiếu để tu hành, đi vào cái cửa đạo. Và cũng đó là một phương pháp mà cho người đời sau thực tập để mà tu theo. Cho nên khi mà cái phương pháp này được thực hiện thì sao? Ngài Mục Kiền Liên cứu không được, cứu bà này không được, mà ngài Mục Kiền Liên về thưa Đức Phật á, thì Đức Phật mới dạy cái pháp này, bảo rằng á, phải chờ cái ngày rằm tháng 7 rồi á, cái ngày đó chư tăng tự tứ phải không, rồi sắm mà đủ thứ phẩm vật hết đem lên cúng dường cho chúng tăng, rồi nhờ chúng tăng cầu nguyện thì lúc bây giờ đó cha mẹ bảy đời được siêu thăng. Đây là cái pháp mà Đức Phật dạy. Hiện tại ngài Mục Kiền Liên đã làm như vậy, và Đức Phật nói là trong tương lai đó ai cũng làm được. Trong tương lai tất cả mọi người đều có thể làm như vậy để chúng ta cứu được hết. Thì cái chỗ này đó chúng ta có thêm cái suy nghĩ, tại sao mà chọn cái ngày rằm tháng 7? Mà có phải là chọn ngày rằm tháng 7 thiệt không? Cái chỗ ngày rằm tháng 7 này để chúng ta phải suy nghĩ lại. Đây là cái thuộc về người Trung Quốc đặt ra, phải không? Nhưng mà cái chỗ này giống nhau là gì? Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về. Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về. Nhưng mà kiết hạ đó thì trong cái thời Đức Phật đó, mà kiết hạ tụ về là sao? Đâu phải là ngày rằm tháng 7. Tháng 9 chứ, không? Tức là rằm tháng 9 chứ. Rằm tháng 9 là cái ngày mà mãn hạ của Nam Tông, tức là đi vào hạ là tháng 5 nhưng mà ra hạ là tháng 9. Đây là vào mùa mưa của Ấn Độ. Cái thực là như thế. Thì như vậy đó, cái ngày mùa mưa của Ấn Độ là từ tháng 5 cho tới tháng 9. Thì nếu mà đúng theo pháp á, thì chúng ta phải tổ chức vào rằm tháng 9 giống như là Phật giáo Nam Tông vậy. Đấy. Các nước đi theo Nam Tông là họ làm ngày này chứ, đâu phải mình. Nhưng mà cái chỗ các Phật tử nên phân biệt, tại sao bên này mình rằm tháng 7 mà bên kia rằm tháng 9? Hai cái này khác nhau. Trùng nhau đó là sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, đúng. Hai cái này là cái ý của nó là nằm chỗ đó. Nhưng mà kiết hạ của Nam Tông á, là người ta vô tháng 5 ta ra tháng 9. Nhưng mà kiết hạ của Bắc Tông á, thì ta lại vô tháng 4 mà ta ra tháng 7, phải không? Cho nên lấy cái ngày ra hạ của chư Tăng là đúng. Còn ngày ra hạ là ngày nào đó thì cái chuyện này khác. Cho nên Nhật Bản thì cái trường hợp họ lại lấy cái ngày ra hạ đó là tháng 7, nhưng mà tháng 7 Tây, tháng 7 họ lấy tháng 7 Tây, họ đâu lấy tháng 7 ta đâu. Nhưng mà cũng ngày đó là ngày ra hạ. Thì bây giờ đó, ngày nào là mãn hạ của chư Tăng thì cái ngày đó đó ta nên cúng. Cái này là pháp là như thế. Còn ngày giờ đó thì cái trường hợp này không nhất thiết đâu. Ngày nào mà chư Tăng tự tứ đó thì ngày đó cúng. Tại sao ta chọn ngày này? Đây chúng ta có một cái ý rõ. Tại vì sau cái mùa an cư, ta nên chư Tăng thì nó có mùa khô, ta nên có cái mùa khô và cái mùa đông. Thì cái trường hợp này đó là chư Tăng dành cái thời giờ đi du hóa, nhưng mà mùa mưa đó thì dành cái thời giờ tu hành. Đấy, dành cái thời giờ tu hành. Cho nên đó, cái thời kỳ mà đi du hóa đó, thì cái trường hợp này đó, cái thứ nhất đó, thì các ngài đi tới đâu thì có tín thí cúng dường đầy đủ. Cho nên cái ngày đó Phật tử không cần phải bận tâm nữa. Cho nên ngày thường thì không bận tâm, không bận tâm cái chỗ chư Tăng này. Là thí dụ như bây giờ đó, ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà lên Đồng Nai thì ăn cơm Đồng Nai, mà đi ra Hà Nội thì ăn cơm Hà Nội thôi, khỏi phải mang theo. Nhưng mà trong cái mùa an cư đó thì lúc bây giờ đó là chư Tăng phải ở một chỗ, ở một chỗ, không ăn cơm ngàn nhà nữa, không đi khất thực nữa, ở yên một chỗ để tu, cấm túc, để kiểm điểm trở lại tất cả những cái việc đã làm ở trong quá khứ, cái nào tốt và cái nào chưa tốt. Ta nên kiểm điểm lại trong đời này, kiểm điểm lại trong 9 tháng còn lại, và thậm chí kiểm điểm lại trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước của mình, để đang đắc thánh quả chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái thời gian mà mùa an cư đó là cái mùa đó nó chư Tăng ở yên một chỗ để vào thiền quán, để nhìn ở trong quá khứ của mình, để thấy được cái nào tốt, cái nào không tốt, để chỉnh sửa. Đó là trên bước đường tu. Mà qua 3 tháng an cư làm cái việc này một cách nghiêm túc rồi đó thì tất cả các vị này đều thanh tịnh hết. Đấy. Tại vì khi mà kiểm điểm thanh tịnh hết rồi đó, cái tâm của Đại Tăng đã thanh tịnh, cho nên trong cái lúc đó đó mình cúng dường, mình thưa thỉnh, mình cầu cái gì, cái này hiệu nghiệm hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trên thực tế cuộc sống này đó, chúng ta thấy khi mà ta tới một vị tăng này, ta thấy tâm mình thanh tịnh. Khi tới một vị tăng kia, ta thấy tâm mình dao động, phải không? Đây chúng ta nhận được cái gì? Cái tâm ta bất an, gặp cái tâm của vị tăng này chưa đắc đạo, cho nên hai cái bất an này gặp nhau nó tăng lên. Cho nên nhiều Phật tử ở nhà buồn khổ quá, đi tới chùa để tìm một ông thầy để tâm sự. Ông thầy đó ông đem cái tâm sự, ông cũng tâm sự cho mình nữa. Thì lúc bây giờ đó hai cái này cộng lại với nhau, rồi thầy trò ngồi khóc, phải không? Đây là sự thật. Nhưng mà khi chúng ta tới một cái vị tăng đắc đạo rồi nữa thì sao? Cái tâm của các ngài hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm ngài trong sạch. Cho nên bao nhiêu cái khổ, cái lo, cái buồn của mình đó, tới đem trút vào ấy, cái này biến thành hư không hết, phải không? Cho nên tâm nó nhẹ nhàng. Thì chư Tăng sau cái mùa an cư cấm túc, người ta cũng ở trong cái trạng thái đó. Cái trạng thái mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, hay là cái trường hợp các vị Đại Thừa thì phát được tâm Đại Từ Đại Bi. Thành ra các cái vị Tiểu Thừa thì tâm hoàn toàn thanh tịnh, gọi là vô niệm. Khi mà ta đem ta trúc, ta gặp một cái người mà họ có một cái tâm hoàn toàn vô niệm thì chúng ta cũng đạt được một cái không tưởng không phạt. Nhưng mà ta gặp được một cái vị Tăng Đại Thừa, họ phát cái tâm Đại Từ Bi, Thì lúc bây giờ nữa, cái tâm đại từ của họ nữa, nó tác động qua ta, nó làm chúng ta vui. Cái tâm đại bi họ tác động qua ta, thì lúc bây giờ cái đau khổ chúng ta tự biến mất. Đó là trên cái bước đường tu. Khi gặp một cái vị tăng đại thừa, ta thấy tự nhiên cái khổ chúng ta tự biến mất đi. Ta thấy ta được an lạc, thì như vậy ta biết cái vị này họ tu về pháp môn đại thừa. Thì ở trong cái mùa tự tứ này đó, Đức Phật nói rõ ở trong này là gì? Nó gồm có tất cả các vị này nè, là các vị tăng mà thọ thực kinh hành, phải không? Các vị mà ẩn lâm, ẩn vào trong lâm tòng nè. Có vị này đã được lục thông tấn phát nè. Có vị đó là duyên giác hay là tinh văn hiện lại. Có vị đó là Bồ Tát ở trong mười phương mà hiện ra làm tăng. Đây các cái vị này tập hợp đấy. Cho nên khi mà ta tới ta gặp các vị này, gặp các vị Bồ Tát mà họ có cái tâm đại từ bi, thì tự nhiên cái khổ ta biến mất, cái vui liền sanh ra. Gặp các cái vị Thánh A-la-hán thì tâm họ hoàn toàn thanh tịnh vô niệm, cho nên tự nhiên ta cũng thanh tịnh theo. Đây là trên bước đường tu. Các cái vị duyên giác thì cái trí tuệ họ tuyệt vời, cho nên khi đó ta thưa thỉnh một cái gì đó, họ được giải bày cho chúng ta một cách đầy đủ. Thì như vậy đó, các cái vị tăng thanh tịnh này ta tới ta cúng dường cho họ, mà ta tới ta giải bày cái gì? Cha mẹ tôi khi còn sanh tiền sống như thế này, làm thế này, không biết bây giờ chết rồi đó, về đâu và trong hoàn cảnh này thế nào, ta nên nhờ thầy cầu nguyện giùm chứ, nhờ thầy cứu giùm. Thì trong cái lúc đó đó, cái người con hiếu thảo này, trong cái người con hiếu thảo này khi mà nghĩ tới cha mẹ như vậy đó, thì sao? Tức là cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã có trong tâm mình rồi, phải không? Thành ra trong cái tâm mình nó có mang cái hình hài của ông bà, tổ tiên mình ở trong tâm mình sẵn. Mình đem cái tâm này mình trút vô cho một vị cao tăng, một vị thánh tăng đây. Thì cái vị thánh tăng này họ tiếp nhận cái hương linh này đó, họ cầu nguyện. Thì chính cái hương linh mà ở trong tâm mình được trút qua cho một cái vị cao tăng, vị cao tăng tiếp nhận cái này, hương linh được giải thoát. Tại vì ta gặp một vị thánh tăng, ta được an lạc, thì hương linh tổ tiên ông ta đó gặp một vị thánh tăng, họ cũng được an lạc chứ. Đây là cái chuyện chính ở trên bước đường tu. Cho nên tất cả những người mà đã chết mà ta đã nghĩ tới trong tâm mình đó, thì những người đó đang ở trong tâm mình, tức là ở trong một cái thế giới siêu hình, thế giới tâm. Cho nên đem cái tâm này gửi vào Phật Pháp, thì tất cả những người này được đưa vào Phật Pháp hết. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta thấy. Cái thứ hai là gì? Cái hình hài chúng ta có hôm nay là do tổ tiên ông bà chúng ta. Tổ tiên ông bà chúng ta mà truyền trao lại cho ta. Cho nên trong cái tế bào chúng ta, trong cái gen của chúng ta đó, đã có một cái tương quan tương duyên với dòng tộc của chúng ta rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó, cái tác động giữa ta và tổ tiên ông bà chúng ta đó, nó rất là gần. Vì vậy đó, mà từ cái con người con hiếu này đó, họ cầu nguyện đó, thì đương nhiên cái kết quả chắc chắn đó, là phải có thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu mà chúng ta nhận thấy được. Ta đi vào Phật Pháp ta tu, có nghĩa là ta đem theo cả ông bà tổ tiên dòng họ chúng ta tu. Vì vậy đó mà ta bảo là nhất nhân hành đạo cửu quyền thắng là mấy. Tức là một người tu đúng Pháp thì cả dòng họ của họ được siêu thăng hết. Đây là người xưa đó, họ đã dạy chúng ta là như thế. Cho nên trong tất cả các cái pháp báo hiếu không có một cái nào mà tốt hơn là chính ta tu. Thế nên ta tu đó mà báo hiếu thì cái trường hợp này là cái báo hiếu mà lớn nhất. Rồi từ cái chỗ đó, ông bà tổ tiên của riêng ta đó đã siêu thoát rồi, bây giờ thêm cái gì nữa? Trong cái tâm thức của chúng ta đó, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, tất cả những người ta quen biết, ta tiếp xúc đó, thì trong tiềm thức chúng ta còn. Cho nên ta coi lại trong tiềm thức chúng ta đó, coi có ai không? Có ai, có nghĩa là ta nghĩ tới ai, ta nghĩ tới ai. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi nữa, hồi hướng tôi hay làm cái này nữa. Nên tôi ngồi yên một mình, tôi nhớ tới đầu tiên là cha mẹ mình, anh em mình, dòng họ mình, thầy tổ mình, bạn bè mình. Tôi từ từ tôi nhớ ra hết. Cho nên nhớ những người này, nhớ hết tất cả những người này đó. Rồi tôi lại nhớ thêm những người nữa mà chống đối tôi, những người mà gây khó khăn cho tôi, những người tìm cách mà cản trở tôi trên bước đường hành đạo đó, tôi cũng nhớ ra. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, ta nhớ ra để làm gì? Không phải là ta giận họ, ta ghét họ, nhưng mà ta nhớ ra trong cái tâm từ bi của mình, và ta cũng siêu thoát cho họ luôn, ta cầu nguyện cho họ. Cho nên chỗ này ta mới nói được một câu rất đơn giản mà rất hay: đẳng quán thân, phải không? Đẳng quán thân như cộng thiệp ân ba. Đây là cái điều quan trọng. Người thân với ta thì ta cầu nguyện đã đành rồi, nhưng mà cái người thù với ta đó, ta cũng đưa họ về tịnh độ luôn, phải không? Thì như vậy đó, khi mà ta tu đúng pháp như vậy đó, thì dầu ta có ở ngay thế giới ta bà, ta ở ngay chùa Phổ Quang này, hay là ta qua một cái nước động loạn như Mỹ đi nữa đó, thì chúng ta cũng cảm thấy đó là tịnh độ. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta, bạn bè người thân chúng ta, và tất cả những người thù nghịch chúng ta đều hóa giải được hết đó, thì liền biến cái mảnh đất này trở thành ở tịnh độ. Chứ không phải là cái trường hợp chờ về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà mới có tịnh độ. Đây là cái tinh thần mà Du Lan của năm nay, thì tôi có một số các cái ý như vậy đó gửi lên để chư tăng cũng như là tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ, và sau đây chúng ta chuẩn bị để làm lễ Du Lan.